truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 22 tháng 8 có những nội dung chính sau. Liên đoàn Lao động thành phố ra mắt tổ tự quản công nhân nhà trọ tại gia đình ông Phạm Quang Hưng, tổ 25 phường Gia Sàng. Đây là mô hình đầu tiên được thành lập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ công ty cổ phần gang thép đã cụ thể hóa các nghị quyết thành hành động cụ thể. Từ ngày 12 tháng 8, cả nước đã có 16 tỉnh, thành phố thực hiện việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình. Việc điều chỉnh giá viện phí sẽ có tác dụng thúc đẩy nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Điều này giúp người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế ngay trên địa bàn và được bảo hiểm xã hội thanh toán, tăng quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối 20 tháng 8, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức ra mắt tổ tự quản công nhân nhà trọ của gia đình ông Phạm Quang Hưng, tổ 25 phường Gia Sàng. Khu nhà trọ của ông Phạm Quang Hưng hiện có 12 phòng trọ, chủ yếu là các hộ gia đình trẻ đang làm công nhân viên chức tại các cơ quan nhà máy xí nghiệp trên địa bàn thành phố. Tại lễ ra mắt, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức công bố quyết định thành lập tổ tự quản tại khu nhà trọ với 5 thành viên. Tổ tự quản cũng đã thông qua quy ước tự quản khu nhà trọ. Với nguyên tắc hoạt động là phát huy tinh thần tự nguyện của công nhân lao động, thông qua vai trò vận động hỗ trợ của chính quyền địa phương, hộ gia đình, người sử dụng lao động và các ngành chức năng nhằm để công nhân lao động tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải và giúp đỡ nhau tuân thủ theo quy định pháp luật, nội quy của cơ quan đơn vị doanh nghiệp, quy định của địa phương và hộ gia đình. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Doãn Dũng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khẳng định, việc ra đời tổ công nhân tự quản khu nhà trọ chính là tạo sự gắn kết giữa các công nhân trong mái nhà chung để hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Và thông qua mô hình này, tổ chức công đoàn sẽ kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm và những bức xúc nảy sinh trong công nhân lao động để có biện pháp giải quyết phù hợp. Mới đây, Chi hội Người cao tuổi Tổ dân phố số 3 và 15 phường Phan Đình Phùng đã tổ chức tổng vệ sinh môi trường. Đây là hai tổ dân phố nằm dọc theo tuyến đường Minh Cầu, được Hội Người cao tuổi phường Phan Đình Phùng chọn làm điểm về mô hình người cao tuổi gương mẫu đi đầu trong phong trào vệ sinh môi trường. Được biết, vào mỗi buổi sáng thứ Bảy hàng tuần, các hội viên người cao tuổi đều tập trung vệ sinh cả khu phố. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trường Xuân, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Phan Đình Phùng cho biết, phong trào người cao tuổi gương mẫu dọn dẹp vệ sinh môi trường đã trở thành phong trào thường xuyên của hai tổ dân phố trên. Việc làm này góp phần xây dựng tuyến phố văn minh, xanh, sạch đẹp.
Hội 3 và chi hội 15 là hai chi hội mà tập trung xây dựng điểm cái tuyến đường Minh Cầu là tuyến đường coi như là tuyến phố ở văn minh, xanh, sạch, đẹp, điểm của phường Phan Đình Phùng. Các cụ cao tuổi rất nhiệt tình thế và đã hưởng ứng. Cứ buổi sáng là 5 giờ 5 rưỡi là các cụ coi như là đã tổng vệ sinh, thế là đường phố sạch sẽ. Thế giờ là các cái giấy coi như là dán quảng cáo là các cụ bóc trên cơ sở đó nó trở thành một cái nếp rồi. Tới đây sẽ nhân rộng ra. Đấy, và tuyên truyền tới với các chi hội viên toàn phường.
Từ việc làm này của các hội viên người cao tuổi đã góp phần tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức về vấn đề bảo vệ môi trường cho đông đảo người dân trong khu dân cư, đồng thời nêu gương sáng cho thế hệ trẻ cùng chung tay bảo vệ môi trường của thành phố.
Ngày 20 tháng 8, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phạm Việt Đức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Năm học 2015-2016, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua như học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về tự học và sáng tạo, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, v.v. Qua đó, chất lượng giáo dục của toàn ngành không ngừng được nâng cao. Đối với bậc mầm non, tỷ lệ trẻ mầm non phát triển đạt yêu cầu chiếm trên 98%, tỷ lệ huy động trẻ mầm non 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Đối với bậc tiểu học, tỷ lệ học sinh hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập đạt trên 90%. Tỷ lệ học sinh đạt học sinh giỏi các cấp có trên 1.500 em. Bậc trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh giỏi và khá chiếm trên 70%. Học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt đạt trên 90%. Số học sinh tham dự và đạt giải tại các cuộc thi học sinh giỏi các cấp, các cuộc thi khoa học kỹ thuật đạt gần 1.500 giải. Ngoài ra, 100% các nhà trường đều tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trong đó chú trọng đến các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giúp học sinh phát triển toàn diện. Chất lượng giáo viên ngày càng được nâng cao, 70% giáo viên tham gia và đạt giải tại các cuộc thi chuyên môn do ngành tổ chức. các chương trình và đề án dạy học mới được ngành ứng dụng và thí điểm thành công như mô hình trường học VN, đề án dạy học ngoại ngữ các cấp. Ngành giáo dục đào tạo thành phố liên tục dẫn đầu tỉnh về các cuộc thi học sinh giỏi, các môn văn hóa, nghiên cứu khoa học và thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Bên cạnh chất lượng giáo dục, quy mô trường lớp và các loại hình trường lớp được đa dạng hóa và mở rộng. Số trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được tăng lên ở các cấp học. Năm học 2015-2016, toàn ngành có trên 81% số trường đạt chuẩn quốc gia. Để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học mới 2016-2017, toàn ngành đã xây dựng các kế hoạch cụ thể, bám sát mục tiêu chung của toàn ngành và thành phố Thái Nguyên, tiếp tục phát huy thế mạnh để đưa ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên tiếp tục trở thành đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục tỉnh nhà. Với những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên đã được Bộ Giáo dục tặng cờ thi đua, Ủy ban dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. 12 tập thể và 34 cá nhân xuất sắc tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục đào tạo, Sở Giáo dục đào tạo và Ủy ban dân tỉnh khen thưởng.
Trong hai ngày 20 và 21 tháng 8 tại Ủy ban nhân dân phường Tân Lập đã diễn ra giải bóng chuyền hơi các câu lạc bộ khu vực thành phố Thái Nguyên mở rộng lần thứ 2 năm 2016. Giải đấu thu hút sự tham gia của 28 đội với gần 300 vận động viên đến từ các câu lạc bộ bóng chuyền hơi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các câu lạc bộ bóng chuyền hơi thuộc huyện Võ Nhai, Phú Lương tham gia tranh tài ở 4 nội dung. Đội nam 50 tuổi trở xuống, đội nam 51 tuổi trở lên, đội nữ 45 tuổi trở xuống, đội nữ 46 tuổi trở lên thi đấu theo thể thức chia bảng và đấu loại trực tiếp. Ông Phạm Thái Hùng, trưởng ban tổ chức giải bóng chuyền hơi các câu lạc bộ khu vực thành phố Thái Nguyên mở rộng năm 2016 cho biết: thời gian qua, các câu lạc bộ bóng chuyền hơi trên địa bàn thành phố không chỉ tập luyện theo định kỳ hàng tháng, hàng quý mà còn thường xuyên tổ chức các buổi thi đấu giao lưu nhằm rèn luyện sức khỏe, tạo không khí vui vẻ, đoàn kết, giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các hội viên.
Năm nay là chúng tôi khác cái là mở rộng thêm cho khu vực Võ Nhai, Đình Cả và Phú Lương. Nên nói chung tinh thần các vận động viên là đều tham gia một cách nhiệt tình, đoàn kết, vui vẻ và cống hiến cái pha bóng đẹp cho khán giả xem. Trước khi đấu thì ban tổ chức cũng là ra một cái điều lệ để giao cho các câu lạc bộ, thì các câu lạc bộ sẽ tập trung các đội vào là tập luyện để đảm bảo cho trận đấu.
Còn bà Trần Thị Hòa, một vận động viên chia sẻ:
chúng tôi thì cũng có tuổi rồi, thế mà đánh này rất là vui. Cái nhất là có cái tinh thần tập thể, cái thứ hai là giữ được sức khỏe. Thực ra mà nói tổ chức giải như thế này thì là cái giải đoàn kết. Chúng tôi đánh trên cái tinh thần để học tập lẫn nhau.
Kết thúc giải, ban tổ chức trao 4 giải nhất, 4 giải nhì, 13 giải ba và 4 giải phong cách cho các đội tham gia thi đấu.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, trước những khó khăn do giá nguyên vật liệu đầu vào diễn biến khó lường, thị trường thép xây dựng có sự cạnh tranh gay gắt do cung vượt cầu. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã cụ thể hóa các nghị quyết thành hành động cụ thể. Duy trì công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, giúp cho cán bộ đảng viên, công nhân viên đồng thuận, tin tưởng vào định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty. Tính đến hết tháng 7 năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đạt gần 1.700 tỷ đồng, bằng 61,5% so với kế hoạch năm, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2015. Sản xuất trên 452.000 tấn thép cán, đạt 62% so với kế hoạch năm, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2015. Gang lò cao sản xuất gần 119.000 tấn, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2015. Sản lượng thép cán tiêu thụ đạt gần 476.000 tấn, bằng 65,2% so với kế hoạch năm, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu đạt 4.943 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 220 tỷ đồng, bảo đảm việc làm cho trên 5.000 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng một người một tháng. Có thể nói hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh của công ty từ đầu năm đến nay đều đạt và vượt so với kế hoạch. Kết quả trên tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo chỉ đạo sản xuất kinh doanh đúng hướng của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, đồng thời cho thấy việc phát huy sự đồng thuận và sáng tạo, nỗ lực của cả đội ngũ chính là chìa khóa dẫn tới thành công trong sản xuất kinh doanh. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Khâm, Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết, trước những khó khăn chung của toàn ngành thép để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã cụ thể hóa các nghị quyết thành hành động cụ thể, duy trì công tác xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, giúp cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên yên tâm, tin tưởng vào định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty. Trong đó phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên môn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới công tác quản lý, điều hành sản xuất, phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giám sát chặt chẽ về công tác an toàn lao động, cải thiện môi trường làm việc, xây dựng giám sát các quy chế lương thưởng, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, trong điều kiện nhu cầu thị trường thép biến động phức tạp, một mặt công ty chỉ đạo duy trì nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008, chỉ đạo xúc tiến chuyển đổi và áp dụng phiên bản ISO 9001-2015, triển khai thành công hệ thống cấp khí nén thiên nhiên CNG thay thế dầu FO trong lò nung tại các nhà máy can thép và sử dụng quặng sắt tiến bộ trong phối liệu lò cao, góp phần tích cực giảm giá thành sản phẩm. Mặt khác, công ty chủ động xây dựng cơ chế chính sách linh hoạt trong bán hàng, thường xuyên gắn kết với các nhà phân phối, đồng thời tổ chức hội nghị khách hàng để lắng nghe và tiếp thu ý kiến của khách hàng, đáp ứng tốt các chủng loại mặt hàng thép theo yêu cầu của thị trường. Ngoài ra, Đảng bộ còn phối hợp với Ban Giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm, quản lý chặt việc mua bán vật tư bằng chào giá cạnh tranh, chỉ đạo quyết liệt việc khoán chi phí phù hợp yêu cầu quản lý, rà soát sửa đổi bổ sung hệ thống thang bảng lương và quy định hỗ trợ tiền lương đối với các đơn vị giảm nhịp độ sản xuất, tổ chức hỗ trợ người lao động nghỉ hưu trí, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết thu hồi công nợ. Nhờ đổi mới trong công tác quản lý điều hành, làm tốt công tác dự toán, dự báo thị trường và chủ động một số vật tư nguyên liệu, nên từ đầu năm đến nay, ngoài việc duy trì sản xuất kinh doanh bền vững, bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên còn làm tốt công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị. Đặc biệt, công ty đã dành hàng tỷ đồng hỗ trợ cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Đồng thời hỗ trợ nhân đạo từ thiện các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, các hộ nghèo trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên gần 500 triệu đồng. Với mục tiêu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016, trong đó tập trung các giải pháp nhằm giảm giá thành sản phẩm, đẩy mạnh công tác tiêu thụ, duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm việc làm thu nhập cho người lao động. Trong thời gian tới, Đảng bộ Công ty Gang thép Thái Nguyên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc khoán chi phí, tăng cường các giải pháp kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới cho một số thiết bị cũ tiêu hao điện năng để giảm giá thành sản phẩm, tiếp tục kiện toàn nguồn nhân lực và triển khai hệ thống chấm công điện tử, làm tốt công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng, giữ vững ổn định chính trị nội bộ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, tạo đà phát triển sản xuất kinh doanh bền vững.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phần đầu trong chuyên mục này ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin các tỉnh thành sẽ áp dụng tăng giá dịch vụ y tế từ 12 tháng 8 năm 2016. Tiếp đó là một câu chuyện bảo hiểm và mục hỏi đáp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo công văn 6188 của Bộ Y tế, kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2016, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bao gồm cả chi phí tiền lương sẽ được thực hiện tại 16 tỉnh, thành phố là Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Cạn, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Đà Nẵng, Sóc Trăng, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Yên Bái và Lạng Sơn. Đây là những tỉnh, thành phố có tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là trên 85%. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban dân 16 tỉnh, thành phố trên thông báo và chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế, bao gồm cả chi phí tiền lương theo đúng hướng dẫn của Liên Bộ Y tế, Tài chính. Tiếp tục truyền thông về lợi ích của việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế gắn với điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Theo Bộ Y tế, việc thực hiện mức giá bao gồm cả tiền lương về cơ bản không làm ảnh hưởng đến các đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, người dân sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo, người dân cận nghèo. Vì các đối tượng này đã được nhà nước mua thẻ hoặc hỗ trợ phần lớn để mua bảo hiểm y tế. Mức giá dịch vụ y tế có tính cả chi phí tiền lương chỉ áp dụng cho người có thẻ bảo hiểm y tế nên không ảnh hưởng đến người chưa tham gia bảo hiểm y tế.
Câu chuyện bảo hiểm.
Quý vị và các bạn thân mến, theo Bộ Y tế, từ ngày 12 tháng 8, cả nước có 16 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Thái Nguyên, sẽ điều chỉnh viện phí với mức tăng khoảng 50% so với mức điều chỉnh tăng giá viện phí đợt tháng 3 năm 2016. Với việc đưa lương vào viện phí, đợt điều chỉnh lần này sẽ có hơn 1.000 dịch vụ kỹ thuật tăng giá. Vì vậy, tham gia bảo hiểm y tế sẽ gánh đỡ viện phí cho người dân. Bài viết điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình, người dân nên tham gia bảo hiểm y tế được đăng trên trang điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ làm rõ điều này.
Giá dịch vụ y tế tính đúng, tính đủ phải bao gồm 7 yếu tố chi phí, gồm chi phí thuốc, vật tư trực tiếp, chi phí điện, nước, xử lý chất thải, chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ trực tiếp sử dụng để thực hiện các dịch vụ, chi phí tiền lương, phụ cấp, chi phí sửa chữa lớn, khấu hao trang thiết bị, chi phí khấu hao nhà cửa, chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học. Giá dịch vụ y tế hiện nay mới tính một phần chi phí trực tiếp, 3 trên 7 yếu tố trực tiếp. Do đó, mỗi đơn vị thuộc bộ, ngành và mỗi địa phương có một bảng giá khác nhau, nên giá thanh toán của bảo hiểm y tế đối với các bệnh viện cùng hạng, cùng trình độ, cơ sở vật chất, kỹ thuật khác nhau, gây bất bình đẳng trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, v.v. Thông tư Liên tịch Y tế Tài chính số 37 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2016 với gần 1.900 dịch vụ y tế, được xác định mức giá thống nhất, đang được coi là bước đi cơ bản cho lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Giá các dịch vụ y tế được liên bộ ban hành là mức giá cụ thể, giá khám bệnh theo hạng bệnh viện, giá ngày giường bệnh theo hạng và theo chuyên khoa, giá các dịch vụ kỹ thuật áp dụng chung cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh gồm các chi phí trực tiếp như chi phí về thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế, chi phí về điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, chi phí duy tu bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ, chi phí phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, phụ cấp đặc thù, chi phí tiền lương theo lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Nhiều chuyên gia cho rằng việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế sẽ tác động mạnh đến khoảng 30% dân số chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế cho rằng, với lộ trình thực hiện điều chỉnh viện phí như hiện nay, điều quan trọng là phải bảo đảm tăng độ bao phủ của bảo hiểm y tế để bệnh nhân không phải chi trả thêm. Nhiều dịch vụ do trước đây mức thu thấp, bệnh viện không có kinh phí để triển khai, nay được điều chỉnh mức thu nên sẽ triển khai. Bệnh nhân bảo hiểm y tế sẽ được hưởng bởi chi phí hầu hết do bảo hiểm xã hội thanh toán, làm tăng quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế. Việc điều chỉnh giá viện phí theo hướng tính đúng, tính đủ chắc chắn có tác dụng thúc đẩy nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời khuyến khích các bệnh viện phát triển kỹ thuật y tế. Người dân được thụ hưởng các dịch vụ này ngay trên địa bàn và được bảo hiểm xã hội thanh toán, tăng quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế. Người dân sẽ được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo cơ chế chuyển dịch tài chính. Khi đã tính cả tiền lương, tiền phụ cấp vào giá dịch vụ y tế, phần ngân sách nhà nước trước vẫn cấp cho các cơ sở y tế để trả lương, trả chi phí thường xuyên sẽ được chuyển sang hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhằm thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, trong đó chú ý đến các nhóm người yếu thế trong xã hội. Mức giá chi trả của dịch vụ kỹ thuật sẽ thống nhất tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh cùng hạng trên cả nước. Người bệnh sẽ được cung cấp dịch vụ y tế công bằng, đồng đều ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, không phân biệt vùng miền. Việc chi trả tiền từ túi người dân sẽ giảm đi và giảm rất mạnh. Toàn bộ chi phí thuốc, vật tư y tế, nhất là những chi phí trực tiếp như khấu hao, duy tu, bảo dưỡng, từng bước được kết cấu vào giá dịch vụ y tế theo lộ trình và được bảo hiểm y tế chi trả. Do đó, người bệnh sẽ không bị thu thêm những chi phí đã được tính vào giá dịch vụ y tế. Đối với khoảng 24% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế, trong giai đoạn đầu sẽ chưa phải chịu tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh. Tuy nhiên, theo lộ trình, giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ sẽ áp dụng cho người không có thẻ bảo hiểm y tế. Do đó, để không phải nặng gánh chi trả thêm, giảm chi từ tiền túi khi thực hiện khám chữa bệnh, người dân nên tích cực tham gia bảo hiểm y tế.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm này số trước, ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố đã giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về đối tượng được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong chuyên mục hôm nay, ông Bùi Việt Quảng sẽ tiếp tục giúp quý vị và các bạn cùng tìm hiểu chính sách về bảo hiểm xã hội liên quan đến chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Thưa ông, theo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, thì điều kiện để người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động được quy định cụ thể như thế nào?
Thì theo điều 43 của luật bảo hiểm xã hội 2014, thì người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây. Thứ nhất là bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau: tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động, hoặc là tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý. Điều kiện thứ hai là suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn thuộc các cái trường hợp quy định ở trên, thì là được hưởng chế độ tai nạn lao động, còn dưới 5% thì không được hưởng.
Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian giúp cho quý thính giả nghe đài hiểu được những cái chế độ liên quan đến tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Chi nhánh Công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, chạy tuyến Thái Nguyên-Bắc Cạn và Bắc Cạn-Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803-833-833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816-252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân.
với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu chống quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan tổ chức dùng thử sản phẩm và tặng chén sứ cao cấp khi mua 2 lốc sữa cao khỏe 170ml. Ngoài ra, còn nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Để biết thêm thông tin, bà con tham khảo tại cửa hàng tạp hóa có bán sữa Cô Gái Hà Lan tại thành phố Thái Nguyên. Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô cô la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi may mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có Wi-Fi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy. Nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm. Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.